Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận xuất hiện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp. Đặc biệt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc tương tự, gây thiệt hại tài sản cho người dân hàng tỷ đồng.
Kết hôn với người nước ngoài là quyền nhân thân của mỗi người trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ theo luật hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài diễn ra rất phức tạp và đặt ra nhiều thách thức, trong đó có nạn buôn bán người dưới mác môi giới hôn nhân ngoại quốc.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc tương tự gây thiệt hại tài sản cho người dân hàng tỷ đồng. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, gọi từ mạng Internet, gọi vào máy cố định của người dân, giả danh nhân viên bưu điện thông báo số tiền nợ cước điện thoại rất lớn. Khi bị hại thắc mắc, chúng yêu cầu chuyển máy đến cơ quan công an để trình báo, xác minh làm rõ vụ việc. Lúc này, đối tượng khác sẽ giả danh cán bộ công an để khai thác thông tin về tài sản cá nhân của bị hại, đe dọa số thuê bao của bị hại liên quan đến đường dây ma túy và buôn bán người nghiêm trọng. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng để phục vụ công tác điều tra, chứng minh nguồn tiền trong sạch. Sau khi kiểm chứng xong, sẽ gửi trả lại bị hại. Đồng thời yêu cầu bị hại không tiết lộ với người khác để đảm bảo bí mật điều tra. Ngay sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức rút tiền và hủy số điện thoại liên lạc gây khó khăn cho công tác điều tra. Điển hình như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 7 tháng 9 năm 2017 tại gia đình ông Lê Minh Hải, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tổ 16 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Các đối tượng bằng phương thức thủ đoạn trên đã chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng. Với phương thức thủ đoạn này, nhóm tội phạm không chỉ dễ dàng chiếm đoạt tiền và tài sản có giá trị lớn của công dân mà còn gây hoang mang trong quần chúng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan công an. Để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nói riêng, công an thành phố yêu cầu người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm trên, đặc biệt cảnh giác với các số điện thoại lạ, các thuê bao yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, yêu cầu chuyển tài khoản. Trường hợp có người xưng là công an cần đề nghị cho biết tên, đơn vị công tác và gửi giấy triệu tập đến địa chỉ người dân, đồng thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các thủ đoạn trên.
Ngày 12 tháng 9, Đại tá Vũ Minh Phương, trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng có hành vi vận chuyển 15 bánh heroin cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp để tiếp tục điều tra. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Trần Hanh, sinh năm 1986, trú tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Tăng Thái Thịnh, sinh năm 1979, trú tại thị trấn Lộc Bình, và Phạm Văn Long, sinh năm 1986, xã Vạn Ninh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nhận được tin báo xe tải màu xanh mang biển kiểm soát 29C15243 có biểu hiện nghi vấn đang dừng đỗ tại cửa hàng xăng dầu số 35 An Phú, xã An Phú, huyện Mỹ Đức nên đã yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện phía sau ghế ngồi có 15 bánh heroin cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp. Người điều khiển xe được xác định là Hoàng Trần Hanh, chở theo Tăng Thái Thịnh và Phạm Văn Long. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thịnh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Mộc Châu, Sơn La về Lạng Sơn, đưa cho một người Trung Quốc. Trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Trước đó, vào năm 2010, đối tượng Tăng Thái Thịnh từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do đối tượng có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án. Được biết, trước khi bị bắt, các đối tượng đã thuê xe taxi từ Lạng Sơn về Bắc Ninh để mua xe rồi lại từ Bắc Ninh lên Sơn La để nhận hàng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, kết hôn với người nước ngoài là quyền nhân thân của mỗi người trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tiến bộ theo luật hôn nhân và gia đình. Luật pháp Việt Nam không có bất cứ quy định nào ngăn cản việc kết hôn của công dân Việt Nam với người nước ngoài. Nhưng những năm gần đây, việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài diễn ra rất phức tạp và đặt ra nhiều thách thức, trong đó có nạn buôn bán người dưới mác môi giới hôn nhân ngoại quốc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Tránh rủi ro bị buôn bán khi kết hôn với người nước ngoài.
Theo thông tin mới được công bố tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, tính từ đầu năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2016, cả nước có 81.197 người Việt Nam, trong đó nữ giới chiếm 92%, kết hôn với công dân của hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó trên 78% tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Có một thực tế không thể phủ nhận là có nhiều trường hợp việc kết hôn với người nước ngoài xuất phát từ tình yêu thực sự. Tuy nhiên, cũng còn nhiều trường hợp việc kết hôn không xuất phát từ tình yêu mà xuất phát từ nhiều mục đích, trong đó phải kể mục đích về kinh tế. Thực tế, có một bộ phận sau khi kết hôn đã gửi tiền về giúp gia đình đổi đời, có nhà cửa khang trang, có kinh tế khấm khá hơn, thu nhập cao hơn. Một số không ít phụ nữ có cơ hội về việc làm thu nhập. Một bộ phận phụ nữ nông thôn bị ảnh hưởng chạy theo xu hướng lấy chồng ngoại. Họ đã dễ dàng chấp nhận mai mối để kết hôn với người ngoại quốc hoặc là kết hôn để được bảo lãnh ra nước ngoài, kết hôn để được nhập quốc tịch nước ngoài, kết hôn để được bằng chị bằng em. Họ muốn đổi đời nhưng lại không lường trước được khả năng bị lừa bán. Không phải hiếm những trường hợp bị các đối tượng môi giới hôn nhân lừa bán, sau đó bị bỏ rơi, biến thành người hầu hoặc bị chính người chồng lừa, phải làm nghề mại dâm. Nhiều người từ chỗ là nạn nhân lại trở thành tội phạm do hoàn cảnh, bị ép buộc làm nghề mại dâm, sau đó bị chính quyền sở tại phạt tù. Số khác bị lừa bán ra nước ngoài nhưng vẫn bị chính quyền sở tại coi là nhập cảnh, cư trú, kết hôn trái phép, thậm chí quyền làm vợ, làm mẹ cũng không được bảo đảm. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, từ năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2017, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã điều tra khám phá hơn 2.300 vụ, bắt gần 3.600 đối tượng có hành vi mua bán người, tổ chức giải cứu, tiếp nhận gần 7.000 nạn nhân, trong đó hơn 400 vụ mua bán người vì mục đích hôn nhân, với gần 1.000 đối tượng phạm tội lừa bán trên 1.100 nạn nhân. Chỉ tính riêng tại một xã, tại Vĩnh Long, theo báo Vĩnh Long đưa tin ngày 12 tháng 9 năm 2017, đã có 20 nạn nhân bị dụ dỗ lấy chồng nước ngoài, sau đó phải trở về địa phương sinh sống. Những nạn nhân này đang được hỗ trợ làm lại giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận độc thân, hỗ trợ y tế, hướng nghiệp, học nghề và hỗ trợ vốn để làm ăn sinh sống. Nhiều năm nay, hàng trăm bài báo đã điều tra các đường dây tuyển các cô gái đem về thành phố Hồ Chí Minh để những người đàn ông lớn tuổi tật nguyền từ Đài Loan, Hàn Quốc đến tuyển lựa. Nhiều bài báo cũng phản ánh mô tả cảnh cô dâu Việt Nam ở Đài Loan, Hàn Quốc bị ngược đãi, làm vợ tập thể, phải trốn về nước. Kết hôn với người nước ngoài là hiện tượng bình thường xảy ra ở tất cả các quốc gia nói chung, Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Chính vì vậy, những giải pháp cần thực hiện không nhằm mục đích hạn chế, ngăn cản quan hệ kết hôn với người nước ngoài, mà nhằm tránh những rủi ro không đáng có đối với phụ nữ Việt Nam tham gia quan hệ hôn nhân. Theo các nhà xã hội học, công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với phụ nữ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Việc tuyên truyền giáo dục, nhân rộng các điển hình biết vượt lên số phận hay tổ chức những cuộc tọa đàm trao đổi trực tiếp với những người đã từng là nạn nhân của buôn bán, bất hạnh để cảnh báo họ. Bên cạnh đó, cũng cần phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác này, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên để tăng cường chỉ đạo, tiến hành đồng bộ các biện pháp kinh tế, hành chính, pháp luật, gắn kết với các chương trình kinh tế xã hội, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phải đẩy mạnh thực hiện các chương trình kinh tế xã hội, giáo dục nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến buôn bán phụ nữ trẻ em. Và cuối cùng, theo như giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quý, chuyên gia đầu ngành xã hội học nghiên cứu về giới và gia đình, người đầu tiên thực hiện dự án hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, cần nâng cao tính cảnh giác cho người dân, đặc biệt là phụ nữ. Cần làm rõ cho người phụ nữ hiểu việc đi ra nước ngoài sẽ có những khó khăn phức tạp, không đơn giản ra đi là sẽ đổi đời. Một người phụ nữ cần phải ý thức được về tính mạng, nhân phẩm, đạo đức của bản thân, bởi vì hạnh phúc không ai ban tặng cho mình cả, mà phải tự mình xây dựng hạnh phúc.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh xua con lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, rồi cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua tháp đèn sẽ gặp.
Chừng núi lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban ở trong. Miền núi đã thắp mòn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa. Tim mình bạn làm vui điều xe hoa nao nước, nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy
luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 14. 4. Hành vi xả thải nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 3 lần bị xử phạt như sau. A. phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày. B. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 120 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. I. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. K. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 mét khối một ngày đến dưới 600 mét khối một ngày. L. Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N. Phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. O. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Q. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. Ư. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V. Phạt tiền từ 650.000 đồng đến 700.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 750.000 đồng đến 850.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên.
5. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày. B. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 120 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. K. phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 mét khối một ngày đến dưới 600 mét khối một ngày. L. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M. Phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. A. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Q. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. Ư. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 850 triệu đồng đến 950 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên.
6. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày. B. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 120 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. I. Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. K. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 mét khối một ngày đến dưới 600 mét khối một ngày. L. Phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. O. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Q. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. Ư. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X. Phạt tiền từ 850 triệu đồng đến 950 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 950 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên.
Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi ăn đất truyền. Ngoài ra bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm da dễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng. Phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vải để diệt loang quăng, bọ gậy. Lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần. Thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch, nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch nếu có ý định mang thai cần đến cơ sở y tế để khám tư vấn trước khi quyết định mang thai. Người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. V.
Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng với khẩu hiệu: không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo An ninh Thủ đô, tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.